thù nào, có phải không? Không biết có ôm bên cảnh tử hồn nào. Mình ở đây là mình không lo tu á, là mình thờ, mình phải lo tu. Đang lo cho mình hết tiền, chỉ lo tu thôi mà không tu. Ngày tối mình chạy đông chạy đáo gì, rồi cái rồi phiền não, rồi âu sầu, rồi ốm nhôm, muốn nhất rồi bắt công bác sĩ ra với chị bệnh tốn tiền chính phủ, phải không? Đó. Tham vọng lắm, giờ hấu quá, nghe ở quân đất á. Bây giờ ông Châu bữa giờ trái cây nó đang bị độc nó vậy. Là tại vì nó đang bị độc, nó bị quá chất á. Rồi nó bị những cái chất ở trong không gian á, chất độc á. Rồi nhất là bên quân đất nó dưa hấu nó đợi gì á. Mình muốn trồng cái cây á, thay vì cái cây ớt mình trồng 3 tháng nó có trái. Bây giờ nó chế cái thuốc, bỏ cái thuốc hóa học vô cây ớt, và nữa trồng lễ có trái. Rồi bây giờ nó muốn làm sao trồng thì cho nó mau á, để thu hoạch cho nhiều thôi, chứ không có biết. Con người nó không biết nghĩ là có hại cho ai đâu, chỉ đồng tiền là quan trọng. Cho nên nó chích cái thuốc, nó tưới cái thuốc, nó dồi hấu ra cái nào cái nó to lắm. Nhưng mà bỗng nhiên á, nó nổ nó tét ra hết nè, đá trên đó, thấy không? Rồi cái cây á, ít bữa thì nho rồi đó, cái cây nó đều tưới đó, nó rất là lớn trái mà ngon lắm. Mình ăn vô là mình ăn cái chất đó nhiều lắm, cái gì lên internet sẽ thấy đủ thứ, măng chua, măng ngọt gì cũng có, cũng bị hết đó, rất là nhiều. Nên bây giờ á, sau này á là qua trái cũng nhiễm độc nữa, mình không biết ăn gì bây giờ. Bây giờ coi đó là chuyện số 2 nha, giờ mình học cái đâu thì hay cái đó nha. Giờ câu chuyện số 2, để dành sữa trong vú bò. Ngày xưa có một người rất hiếu khách. Một hôm hắn muốn mở tiệc chiêu đãi nên mời rất nhiều bà con bạn bè và những khách quý có danh tiếng ở địa phương đến dự tiệc. Bây giờ ở địa phương này sữa là thực phẩm cao cấp, chủ nhà đã mời rất nhiều khách, tất nhiên phải có nhiều sữa tiếp đãi được. Nhưng tiệm đâu ra có nhiều sữa trong một ngày như thế? Do đó hắn nghĩ ra một cách là để dành sữa trong vú bò. Nghĩa là nghĩ như thế rồi, hắn liền dắt bò mẹ và bò nhé nhốt riêng ra, không cho bò nhé bú sữa mẹ nữa. Hắn nghĩ là cái sữa trong cái vú mẹ để dành cho nhiều hơn. Cho một tháng sau thì hắn lấy ra, hắn đẩy khách tử. Nhưng mà đến ngày mà khách tới mở tiệc thì hắn lấy cái thùng ra, hắn dắt sữa thì sữa không có. Tiêu chưa? Không có biết nào cho hết á. Rồi cái tất cả những người khách ta đợi mãn được, ta chở ông dùng về. Nói chứ mình mời ta đến đây có một cái chị bộ mày diễn trò rồi hả? Đó. Thì câu chuyện á. Đó nhớ không? Tại sao? Cái chuyện này chị đâu? Chị ngu khờ, phải không? Chị ngu khờ. Hả?
Bây giờ
nó
phần ra, bây giờ ra tôi dở ra ha. Câu chuyện thứ hai. Để vậy cho mình cái câu chuyện này á. Cái ông này ông để dành sữa con dưới bò. Ông nói để dành sữa dưới bò được một tháng sau, thay vì ngày ông dắt được lít tiền, một tháng sau ông được 30 lít cho dưới bò. Nhưng mà sự thật ra một tháng sau thì là nó không có sữa. Để khách tới không có sữa là đẩy người ta. Như vậy ông nghĩ sai phải không? Bây giờ ở đây nè, chị câu chuyện số 2 cái gì nhịn đã nè. Để dành sữa con dưới bò. Thì cái đại ý á, câu chuyện này nói gì? Đấy, việc đáng làm không thực hành liền để dành từ giờ sẽ thất bại. Cái việc nào đáng làm thì phải làm liền để dành. Là cái Phật muốn nói là giống như mình bố thí vậy đó, hay là mình làm phước hay vậy đó, mình phải làm liền. Thì Đức Phật muốn dạy gì từ câu chuyện này ha? Mình phải rất giống ra câu chuyện đạo lý để mình học. Chứ hôm nay ông kia ông nặng giữ bọn có cái gì hết hả? Thì chúng học cái gì? Nhưng mà tại sao Đức Phật kể chứ không phải là người khác kể ha? Thì Đức Phật muốn nói nè, việc nên làm phải thực hành ngay, không cần chờ hẹn mai hẹn nốt sẽ làm. Ví dụ mình ở đây nè, bây giờ mình cần chờ bữa con lớn hả, tu không cháu đồ nó yên nó rồi tu đâu rõ là sao? Một là nó rõ nó chết, hai là nó bệnh ung thư, ba là nó gì đó tu không được, rồi tâm thần nó bại hoại rồi. Tu là phải nó sáng suốt, phải lúc trẻ tu, giống như cái người mà bay ra ngoài khơi, bay ra ngoài đảo để lấy hòn ngọc về đó. Phải người phải mạnh chứ. Nó bây giờ bởi vì phải không có được để dành, nó tốt giờ không có được để dành, làm liền.
sử dụng hợp thời, hợp nơi, hợp người. Nó là cái lý trí của mình á, dự đoán mình làm đúng lúc, mình cho tiền đúng người, đúng không? Mình nó thực hành giúp người đúng lúc, và mình cho ai là mình phải cho cái đúng cái đối tượng đó, phải hợp thời cơ nữa. Thứ ba nữa, thứ tư nữa là không chờ đủ khả năng mới giúp người, không cần chờ đủ khả năng giúp người. Giúp người thì mình chỉ có kiểu nào mình giúp kiểu đấy, mình không có thì mình cho một đồng, còn không có nữa thì sao? Mình chỉ an ủi người ta thôi, hoặc là mình an ủi, mình giúp đỡ dẫn người ta qua đường, đúng không? Thiếu gì công chuyện, một lát nữa có những cái cách để mà làm cái này á, thì á cái đó là không nên chờ giàu mới bố thí đó. Cái đó là cái mà cốt yếu nhất mà Đức Phật muốn dạy mình trong cái này. Chờ giàu bố thí biết được nào mình có nhiêu bố thí nhiêu chứ, phải không? Biết nào mình giàu mà mình chờ. Có nhiều người nói tôi giàu nữa, tôi không đủ xài cái gì bố thí, nhờ tôi thấy dư giả bố thí. Biết được nào dư giả? Cái lòng tham vọng của mình, không có tiền, mình có 10 đồng hay là mình tính mình mua cái món gì đó, chứ mình có 100 ngàn cái mình bắt đầu tính mua nhà, phải không? Đó, hay mình có 10 ngàn cái mình mua gì tiền rồi đó, rồi mà mình có chừng 20 ngàn cái tính mua chồng rồi. Cho nên lúc nào cũng tính hết, bả thiếu tính tiền của mình mà tính luôn cái tiền vợ của mình cũng muốn lấy để mua đồ cho mình nữa, hoặc là muốn lấy tiền lương ông xã mình để mình mua. Mình lại lấy tiền mình không đủ, mình muốn lấy tiền của người khác để mua cái món mình thích, có phải không? Cho nên cái nhiều người ngộ lắm, vợ đi làm có tiền mà ông chồng tính ông muốn lấy cái tiền của bà vợ mua đồ cho ông, có phải không? Cho nên như lộn hoài, cái tham vọng con người biết tiền nào cho đủ. Cho nên Đức Phật để mình phải tích muốn và biết được. Thì bây giờ nè, không nên chờ khi già khi rảnh mới lo tu này. Gặp việc tốt á thì liền phát nguyện làm, phát nguyện liền. Còn gặp cái việc xấu người ta đối xử mình không tốt á thì liền phát nguyện không làm theo giống với người đó. Phải liền, tiền hết, không có được chần chờ. Rồi á, không nên để dành của cải cho con cháu. Phải dạy cho chúng một cái nghề, phải dạy cho chúng biết tu phước, không có để dành của cải. Khi mà cha mẹ để dành của cải thường thường con hư á, nó ỷ có tiền á, nó xài lắm. Nó xài lắm thì nó đâu có làm, nó không phấn đấu, cho nên nó không bằng ai trong xã hội á. Nữa sau này nó bằng cùng khốn khổ, mà hãy gặp gì khổ rồi nó chết trước. Tại vì nó đâu có phấn đấu. Gặp gì khổ là nó là người đau khổ trước, mà nó là người chết trước, nó là người thất bại trước. Cho nên á, phải để dành cho con một cái nghề trong đây, không để dành của cải.
Ở đây á,
ví dụ như cái việc bố thí này nè, thì Đức Phật dạy mình á, bố thí nó có ba cái cách bố thí là không có cần cái tiền, không có cần cái tiền mới bố thí, là không có cần trẻ hay già cũng là bố thí được hết chưa đó. Không có cần thời gian cũng vẫn bố thí được. Cho nên đây bố thí là sử dụng đồng tiền đúng lúc cần đó. Khi người ta đang có chuyện mà người ta đang bị tai họa mà nó cần tiền thì mình phải liền. Khi người ta không cần tiền mà đem tiền đó, người ta cũng đâu cần đâu. Khi người ta cần, sử dụng đồng tiền lúc cần, là mình phải lấy cái lý trí ra mình làm. Chứ mình không đợi. Ở đây nói cái câu chuyện này là đợi, để dành đến bữa rồi ăn bây giờ là. Ở đây, gặp cảnh cần cứu nên bố thí ngay lập tức. Người ta đương bệnh, đâm thư hoặc đâm hổ rồi Việt Nam đó. Bây giờ hiện nay cái hội từ thiện của mình bệnh thầy Phước với bạn Hồng Loan đó, là ai có dẫn rồi, ai gặp accident xe đụng bị thương nặng phải chuyển đi Sài Gòn á thì á phải cho liền 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu cho luôn. Bởi vì bây giờ cái bác sĩ ở trên bệnh viện á, hãy mà accident trở vô á mà nó thấy nó trị tại bệnh viện nó không được thì nó muốn chuyển cái ca đi Sài Gòn, thì nó cần cái số tiền của cái người bà con nó chở đi đó, là nó phải đóng vô đóng bệnh viện phí 1.500 mà do phải không, 1.500.000, 2 triệu rồi thuốc men rồi tiền chuyển đi cũng phải trả. Không có một cái dịch vụ nào phi ở bên Việt Nam với chú đó. Cho nên tôi mới nói bây giờ gặp cái trường hợp như vậy, mấy ông bác sĩ liền gọi xuống cho Hồng Quang liền, hoặc là thầy Phước đó, là mình đem lên 3-4 triệu liền cho liền, chở đi Sài Gòn liền cứu liền vậy. Thì bây giờ hiện nay cái hội từ thiện mình tiến lên bước nữa, thì lúc đó tiền đó cô lấy tiền cô bù vô rồi, với lại mở mấy cái đầu tràng á, mở mấy cái đầu tràng cho thợ bắt con trai đó, là tiền cô lấy cô mở ra được 6 cái rồi, 6 cái đầu tràng đó chưa tới 300 bạc, có quá rẻ không? Mình mở 1.500 mà tăng 1.000 thôi, còn 500 mình mở đầu tràng. Cái gì nào muốn mở đầu tràng không thì mở 25 đồng một cái đầu tràng một tháng. Muốn thì phát thiện làm với con, mở đầu tràng người ta tu 300 người, 200 người ta tu bắt con trai thì 60 triệu, mình cung cấp 25 đồng, quá rẻ không? Quá rẻ đấy. Bây giờ cô đang mở thêm được, trời vui lắm quý vị. Bây giờ mấy thầy có tiền, mấy thầy mở đầu tràng bắt con trai vui lắm. Rồi mình có thầy Phước ông mới tạo ra một cái ban lưu động là ban nghi lễ. Thì cái thứ hai á, thì cái đạo tràng này, cái ban nghi lễ này tới, ha. Thứ ba á, thì cái đạo tràng chùa kia. Thứ tư á, đạo tràng chùa nọ. Thì cái ban đó, cái ban của mình á, đem xe chở người ta đi tới cái đạo tràng kia tu, mà cái thầy đằng kia chặt lo ăn uống á, vui lắm hay vậy. Rồi cái ban nghi lễ rồi con mua 100 cái mỏ nhỏ nữa, con mua 100 cái mỏ nhỏ mấy bán á, mỗi người cái mỏ đó, Nam Mô A Di Đà Phật, mấy bà nào cũng đánh hết á, cho nên vui lắm. Bà già cũng đánh mỏ luôn á, bỏ ngưỡng cái cầm đi rồi mà đánh vui lắm. Mà con mua 100 cái mỏ nữa, rồi con mua rồi được đúng 50 cái áo tràng, để cứ mỗi người cho cái áo tràng lại sửa chữa mình cho luôn, mình cho hết. Tiền ăn không lắm, thì chỉ có tiền xe, bà nào không có tiền cho. Thường thường mấy bà 4 triệu, mấy bà để trả tiền xe đâu, chừng tới giờ 50 ngàn đó thì mấy bà trả tiền xe. Còn không có mình cũng bao luôn, cũng sao hết á. Mình vui lắm, chở anh bà đi mà. Một tháng bà anh bao phải là bác con trai một ngày đâu, người ta tỏ mấy chục ngày. Người ta mấy chục cái chùa mở đó, mỗi chùa có một tháng được có một lần thôi. Thì cái bàn cái đó đi, vui lắm. Cái đó bàn, chùa nào có bàn thì khỏi khỏi, mình cấp tiền. Tại cái chùa này, cách chùa kia tới 100 cây số, 50 cây số. Tại nó ở trên núi cao lắm vậy. Là giá đắt giữa xu, xuống kiếp, xuống máu rồi là cô mở hết. Ở những cái vùng nông thôn đó cô mở. Họ vui lắm. Mấy vị lấy cái dĩa số 62, 63 vậy coi. Nhiều đâu trời. Giờ hãy nói tiếp nha. Có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu. Nếu mình tu hạnh bố thí á, bố thí là từ đây tấm lòng từ bi bình đẳng, chứ không có lựa chọn. Thấy không? Không nên bố thí để mua danh. Mua danh bỏ tiền ra nó có người á, trời ơi, tấm cái chỗ tiệc chay rồi đó. Lần mua món đấu giá nè, từ Phật này 1.000, 2.000, trả đưa tay lên 2.000 đó không? Được không? Và kia 2.000 được không? Đem cái ông Phật ra bán vậy thôi, bán đến 10 ông chóng mặt luôn. Cô ấy cô chú, cô nói ngoài, chú lên đúng rồi, chú đừng có bán Phật, không tức đâu. Bữa nào mà chú lên đấu giá cô, cô ngồi đó chú ngán cô. Cô nói ngoài, mà không bán cái đó là không mua. Người ta bán Phật rất là mau. Mua thôi, được cái lên hay, lên đứng chụp hình rồi. Mua danh á. Nhưng mà tới những cái chùa nghèo à, giúp người á, mua giúp gạo giúp người cho ta, nó không cho một đồng cũng có cho. Mấy người đó đem 5-7 ngàn, tôi thấy 5-7 ngàn đồng mua á, mua tượng này tượng kia chuỗi nọ 7-8 ngàn, tôi cộng lại có người mua. Vậy mà giúp người nghèo á, không giúp cho gạo đâu cho. Họ đem tiền họ mua cái danh, cái danh đó chứ ít bữa hưởng đâu, phải không? Cứ qua lên cỡ trời ít bữa bỏ này chứ đâu thành đạo đó. Mà phóng tức nữa, tôi sợ, tôi thấy người ta sao ấy quá. Cứ đem Phật ra bán, mua ông Phật bằng đá gì nhà, đâu có phước đâu, tưởng ông Phật đó, tức là tượng Phật đó mà, đâu phải là Phật phải không? Tượng Phật là tượng trưng cho Đức Phật thôi, bằng đá, bằng cây, bằng gỗ, bằng đồ, Phật ngọc, bằng đồ cũng bằng đá thôi, chứ không phải là Phật. Phật ở đâu, có gì biết không?
Phật trung tâm.
Phật trung tâm đây nè. Ông Phật trung tâm mà không có thừa nhận cái ông cục đá, cái cục đá là Phật, thì cục đá đâu không phải là Phật, phải không? Mình phải thừa nhận cục đá đây là Phật, thì cục đá mới là thành Phật. Cái cục đá muốn thành Phật phải do cái ông Phật này ông biết là ông là Phật, còn ông Phật của mình không biết ông là Phật thì ông là cục đá thôi, hiểu không? Sở dĩ cái ông Phật ở ngoài muốn thành Phật là do ông Phật mình thừa nhận ông mà, có phải không quý vị? Tại sao quên ông Phật này mà đi lấy ông Phật đá làm chi? Mình không nói mình tu Phật này mình trong nhiễm ngộ ra tới đến tới lùi biết mình lùi. Quá khỏe, tôi có bắt môn cái đó là rất là khỏe, không có cần nhiều. Ngày tối ngồi cho nó cho ông hiển lộ ra, rồi ổng hạt giống thành Phật mà cho ông hiển lộ ra, rồi mình ăn đúng cho ổng mới thành Phật. ngoài ra không có cái hạt giống nào để thành Phật hết đó. Mấy hạt giống khác thành Bồ Tát rồi không à, thành A La Hán không à, chỉ có một hạt giống này mới thành Phật đó. Làm gì là không phải nhảy rồi không có thành Phật đó. Bây giờ muốn thành Phật hay muốn thành Bồ Tát hay muốn thành A La Hán vậy đó, phải không? Muốn thành gì hỏi mình đi vậy đó. Vậy bây giờ tới tại kia sao tiếp nữa. Bố thí nè, bố thí có ba cách để Phật dạy mình đó, để dạy cho đệ tử mình bố thí mà không chần chờ, không hẹn. Rồi mới tài thí, pháp thí, vô quý thí, không cần tiền. Tài đây là nội tài và ngoại tài. Nội tài là mình đem cái sức lực mình ra, mình giúp chùa, giúp tiền, khi người ta đi, cổng ta đi rồi ha. Rồi đó là săn sóc người bệnh rồi đó, mình đem cái tâm mạng mình ra, mình đem cái tài trí mình ra, mình giúp cho người. Ngoại tài là mình đem tiền của mình ra giúp, có 1 đồng giúp 1 đồng, có 2 đồng giúp 2 đồng. Giúp rồi không tính. Tại vì mình ai giúp, phải cái thân này giúp không? Cái thân này giúp và cái tâm thức này muốn giúp, phải không? Thì nó giúp cho chứ đâu phải mình giúp, phải nó không? Nó giúp cho nên không tính luôn. Cho đem tiền gũ ra mà không tính là mình giúp. Bởi vì ai? Nó làm, nó tu, nó giúp, phải không? Cái đó phải mình ai? Phật cho mày. Rồi pháp tí là gì? Pháp tí là thuyết pháp nè, giảng đạo lý của Phật cho người. Nhớ là giảng đạo lý của Phật cho người. Bởi vì Đức Quan Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh thuyết pháp á. Rồi cái ngài vô tầng lý mới đem sư chuỗi tặng, phải không? Tặng cho ngài do ngài thuyết pháp á. Thì ngài Đức Phật Quan Âm Bồ Tát nói tôi thuyết pháp là thuyết pháp của ai? Của Phật Thích Ca. Bây giờ tôi thuyết pháp của Phật Thích Ca, tôi được cái sư chuỗi này. Là cái sư chuỗi này không phải của tôi, mà tôi đem đi lên cho Phật, phải không? Đó, ta phải thấy hay không? Không có thừa nhận gì là mình hết á, là mình làm gì mình cho Phật hết. Giảng pháp cũng giảng pháp của Phật, cái đâu hay hết của mình. Vì cô giảng này cũng là pháp của cô, pháp của Phật. Các thầy cũng vậy, cũng giảng pháp của cách của Phật hết á. Còn á, ấn tấn kinh sách nè, pháp lý là thuyết pháp nè. Ví dụ như cô đi, rồi cái gì á, học đạo đây, biết gì đó ra gặp cái bà kia ở ngoài chợ cũng nói được nhiều câu chứ lại không. Tôi đời mà vô thường mà chị ha, con xả đi, buồn chi. Cái khi người ta bữa đó mình đọc cái chuyện buồn á, mình buồn khóc cung sùng với bà kia đó ra. Thôi, buồn ra đi. Mất kệ có nhiều người á. Thầy ở thuyết pháp bữa tôi đừng có tham sân si buồn phiền. Có bữa đó mấy ngày bà kia bây giờ phải chửi thầy vậy thôi. Quá trời á, cái ông thầy mới cái buồn nói bà kia bây giờ phải chửi thầy. Cái bậc thuận bậc tử, Phật tử nói sao không? Thôi thầy thì đúng luôn. Tao còn để nó đem bày lại. Mình nữa ông ta đừng còn nghỉ xả đi, bỏ qua đi. Cái bữa ông thầy ông quyền não lên Phật tử nói là thôi thầy thầy nghỉ xả đi, đừng buồn vậy. Cô đấy mình cười nghỉ xả. Coi vậy mình tôi mình nói đâu biết nó có qua chứ phải không? Cái thầy khuyên lại đệ tử, cái thầy khuyên đệ tử cả bữa thầy cũng buồn á, ông bắt chợt cũng buồn, ông quên con trâu á, cái bậc tử khuyên ông lại. Mất tiền. Và ấn tống tinh sánh nè, cũng là pháp tí á vậy, là món ăn tinh thần cho người ta. Cái này cái gì làm được, chỗ này tôi làm, phải không? Cái này là vui tí nè, ban vui cứu khổ, làm an tâm cho người ta, chia sẻ hoàn cảnh ta. Miễn sao mà mình làm cho ta thấy không có sợ sệt, sống rất là hùng dũng ha. Nghĩa là không có gì mà bị mình phải xấu vậy đó. Nghĩa là hồi đó cô hay đọc cái câu nè, ngực phồng thở và chân ta bất sẵn ha. Tâm giống như gan thép đã truy liền, trên mỗi bước đường đời dạy ta thêm rằng kiên trí với thành công là một. Thấy kiên trí, chuyện gì rồi nó xảy ra nha, mình dũng động vậy lát nó cũng qua lắm. Đâu có chuyện gì nó còn tới bữa nay nữa. Rồi á, cô có những cái câu chuyện thí dụ á, vui lắm vậy giờ là hết giờ. Vì sao mình nói tiếp? Vì sao mình còn á, những cái câu chuyện nè, nhiều câu chuyện lắm, nhiều câu chuyện để nói vô đây đó. Còn cô sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện mà nó ăn khớp ở đây, ở trong cổ học Tinh Hoa nè, ở trong nụ cười của Thánh Nhơn nè. Cô rút cái những cái sách là Thánh Nhơn á, sách Khổng Tử rồi cô kể cho quý vị nghe. Để kể như mình học hai câu chuyện mà nó thật bốn câu chuyện, thấy không? Bây giờ mình thấy giờ phải không? Rồi, cái gì bữa nay thấy học mà mấy câu chuyện là thấy làm sao? dễ hiểu mà vui đó. Một ít bữa làm gì làm liền á, cứ một sườn có mua liền không? Nói chứ không phải, đừng có tham vọng quá này, biết là cái bà kia có nhiều, bà tháng à. Cái gì cũng vừa phải thôi, mình đã nhà mình nghèo không có tiền mà đòi một sườn mua liền sao được? Mình phải vừa đủ thôi, giàu mới được. Mình để dành tiền bố thí, mình để dành tiền mở đậu tràng cho người ta tu. Cái tiền á, ăn á, Đức Phụng Tử nói cái tiền mình ăn á thì nó hết, thấy không? Tiền mình để dành á thì ăn trộm lấy, còn tiền mình cho thì sao? Kiếp sau mình hưởng, thấy chưa? Đời này mình hưởng, cho nên á, mình á, tiền á mình ăn hết, mà để dành thì ăn trộm lấy, mất công đó. Tao bố thí tay cho rồi đi. Thì tự nhiên mình bố thí mình có cái múc bó gì, cái tự nhiên ấy, một ngày nào đó mình thiếu tốn, cái tự nhiên có người tới cho mình hay lắm đó. Ở đời cái nhân có quả rồi, mình học kinh này nó dễ không, mình vui nữa không. Bây giờ mình hồi hướng nha, bữa sau con sẽ kể tiếp này. Mình học được hai câu chuyện thành bốn câu chuyện. Nguyện đem công đức này con niên Phật tịnh độ, con đền bốn ơn này, dưới cứu khổ tâm độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tầm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi,